Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi để ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dù một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giã giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn chọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một vầng đá. Bây giờ, đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại ngài, tôi sẽ dâng của lễ bằng niềm vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ôi, tôi sẽ tìm mặt ngài. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
Chúa luôn lắng
Vừa rồi là bài hát Trên Cánh Phượng Hoàng, phản ánh Thi Thiên 91. Chúng tôi xin đọc Thi Thiên 91 tiếp theo đây. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình mà nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người chiếu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta sẽ tiếp tục phần nghiên cứu thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Bức thư thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ đọc chương thứ 5 và câu 19 cho đến câu 22. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ 5, câu 19 đến câu 22. Chớ dập tắt Thánh Linh. Chớ khinh rẻ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Một trong những nan đề của hội thánh xưa nay là khó phân biệt những người đứng lên, chia sẻ hay giao truyền lời Chúa. Trong bài này chúng ta tìm hiểu nguyên tắc ứng xử với những trường hợp mà ta không chắc hay có phần nghi ngờ. Ta có thể xét qua 5 động từ được sử dụng trong 4 câu ngắn ngủi này. Thứ nhất là chớ dập tắt. Một trong những biểu tượng của Thánh Linh là lửa. Tại đây Phao-lô đang dạy về cách đối xử với những người biểu lộ niềm tin khác với mình. Ân tứ Thánh Linh cũng là đề tài của Phao-lô trong thư Roma chương 12 từ câu 6 đến 8, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 từ câu 8 cho đến câu 10, câu 28 đến câu 30, Ê-phê-sô chương 4 câu 11. Trong các phần kinh thánh này, Phao-lô nêu lên 18 ân tứ hay là khả năng mà Thánh Linh ban cho người tin Chúa. Trong số này chỉ có 9 ân tứ liên quan đến việc nói trước công chúng. Đó là chức sứ đồ, tiên tri, phân biệt các thần, nói tiếng lạ, giải thích tiếng lạ, truyền giảng, giáo dục, dạy đạo và khuyến dục. Tại Tê-sa-lô-ni-ca, chức vụ sứ đồ không có nên không thành vấn đề, cũng như các ân tứ không liên quan đến nói năng. Khi Phao-lô bảo chớ dập tắt Thánh Linh có nghĩa là đừng dập tắt lửa Thánh Linh, là áp dụng những gì đang xảy ra ngay tại Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô từng căn dặn các tín hữu tại Cô-rinh-tô là đừng lạm dụng việc nói tiếng lạ. Vấn đề tại Tê-sa-lô-ni-ca ngược lại. Tại đây, người ta đàn áp những người sử dụng các ân tứ. Phao-lô không cho phép làm như vậy. Cách xử sự đúng nhất là để cho những người có ân tứ chia sẻ một cách tử tế và trật tự những gì Thánh Linh có thể hành động qua họ để xây dựng thân thể của Chúa. Kiểm soát, chế ngự cho có trật tự và kỷ luật rất là cần, nhưng hành động quá mức sẽ tạo nên xung khắc và tai hại. Người lãnh đạo cần có ơn của Chúa để biết đối đãi cư xử, sao cho Thánh Linh không bị tổn hại và danh Chúa được vinh quang luôn luôn. Sử dụng ân tứ đúng mức, ai cũng nhận ra được. Vì thế, ta nên kiềm chế khi có người lạm dụng mà thôi. Ân tứ có nhiều hình thức, nhưng ta cần đọc kỹ kinh thánh để không dập tắt lửa Thánh Linh và làm tổn hại cho công việc Chúa. Mặt khác, người có ân tứ của Chúa cũng không bao giờ nên khoe khoang về ân tứ này hay coi thường những người không hành động như mình. Ta nên nhớ rằng ân tứ có nhiều hình thức, chứ không phải chỉ nói tiếng lạ hay chữa bệnh không mà thôi. Động từ thứ hai là chớ khinh rẻ. Câu chớ khinh rẻ các lời tiên tri. Động từ dùng ở đây là khinh rẻ. Trước các câu này, Phao-lô đã cảnh giác các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca là đừng tin vào những lời tuyên bố là Chúa sẽ trở lại vào thời khắc nào, vì không ai có thể tiên tri về việc Chúa đến. Tuy nhiên có người quá khích cho rằng các lời tiên tri đều là hão huyền cả. Như thế là sai lầm. Mặt khác, Có những người được ân tứ nói tiếng lạ, vội cho rằng nói tiên tri là kém hơn, nên khinh thường. Thật ra trong thời đại chúng ta thì vấn đề này không cần đặt ra nữa, vì ân tứ nói tiên tri không thấy mấy xuất hiện. Nhưng ta vẫn biết lời tiên tri nào là đúng và những gì không phải là lời tiên tri. Động từ thứ ba được ghi ở đây là xem xét. Đây là lời dặn có tính cách quân bình trong câu 21. Phaolô bảo hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Xem xét đây là kiểm chứng hay là thử cho biết kim loại có dòng hay không. Mọi việc trong câu này là các ân tứ. Điều chi lành, chữ lành trong câu này là tốt, nghĩa là đúng, chân xác. Tốt đây mang tính cách xây dựng, hữu ích. Các ân tứ có mục đích là xây dựng và làm rạng danh Chúa, chứ không phải để khoe khoang hay làm lợi cho một cá nhân nào. Câu này có ý bảo rằng đừng vội vã kết luận hay chỉ trích, lên án, mà phải kiểm chứng và biết vấn đề cho tận ngọn nguồn. Không nên nghe tin đồn, không theo những lời bàn của những người đã có thành kiến. Việc này không đơn giản, nhưng phải lấy lời Chúa mà xét nghiệm. Hết kiểm chứng thấy tốt, đúng, phù hợp với lời dạy của Chúa thì chấp nhận. Động từ tiếp theo là giữ lấy. Có những điều tốt lành ta nên giữ lấy, và những điều không tốt thì ta nên loại bỏ. Ở đây chúng ta nên phân biệt, có những trường hợp có những người thực hành đức tin khác với cung cách của chúng ta, tuy nhiên không có làm tổn hại gì đến giáo lý căn bản, cũng như không làm tổn hại gì đến việc thờ phượng Chúa, thì chúng ta không nên bài báp chỉ trích. Và nếu có những cái nét nào mà thích hợp, tốt đẹp, thì chúng ta nên giữ lấy. Đây là điều mà Phaolô dạy, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Điều gì tốt đẹp thì không nên bỏ đi. Những gì tốt đẹp, tức là những gì xây dựng, đem lại hạnh phúc chung cho con dân Chúa, đem lại vinh quang cho Chúa. Những gì không làm hại, nhưng chỉ xây dựng. Chúng ta nên nhớ rằng ma quỷ mới làm hại. Con cái Chúa, những người thuộc về Chúa, chỉ có làm lợi mà thôi. Tức là làm cho con dân Chúa được phát triển, nước Chúa được mở rộng và danh Chúa được vinh quang. Nếu điều nào giúp ích cho các phần việc này được phát triển tốt thì ta nên giữ lấy. Câu 22, khi một động từ thứ năm là tránh. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Động từ trong câu này là tránh. Khi nào có một việc lạ xảy ra, ta đừng vội phát biểu, nhưng nên có thời gian xét nghiệm. Những ân tứ Chúa ban cho và những người thực hiện ân tứ đều phải có mục đích xây dựng và hữu ích cho nhà Chúa và cho mọi người tin Chúa. Bất cứ điều gì làm hại cho danh Chúa hay là người khác, tức là làm điều tai hại và tội ác. Khi có bằng chứng về một hành động nào đó là không thiện lành, ta phải tránh đi. Phaolô không bảo chống trả hay cãi cọ hơn thua, nhưng ông bảo tránh đi. Đây là tiêu chuẩn cho những khi ta phải quyết định một việc nào đó. Hễ thấy có phần nào không thật, không xây dựng, không vinh quang cho Chúa, thì tức khắc ta phải tránh đi. Ta không nên hội nhập, ta không nên im lặng, đi theo, nhưng ta phải tránh đi. Tránh đi có nghĩa là ta không hợp tác, không tiếp xúc, không làm những điều mà có thể tạo nên cho những người làm những điều tai hại tưởng rằng họ làm những điều đó là đúng. Câu này có thể áp dụng cho bất cứ việc gì trong đời, không những chỉ là vấn đề ân tứ. Tránh là một hành động khôn ngoan, đừng về hùa, đừng theo người này hay lời giải thích của bất cứ ai, bất cứ điều gì có vẻ không tốt, không chân thật thì ta cần tránh đi. Làm sao chúng ta có thể biết điều nào không tốt, không chân thật? Người học lời Chúa, đọc lời Chúa, biết rõ ràng những gì không thích hợp với sự thánh khiết, không thích hợp với đức tin, không thích hợp với tình thương yêu trong Chúa, thì những điều đó là gây tai hại. Những điều gây tai hại, không xây dựng, thì ta nên tránh đi. Tóm lại, năm động từ ta cần nhớ là chớ dập tắt, chớ khinh rẻ, phải xem xét, giữ và biết tránh. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta nắm vững được nguyên tắc sống đạo của mình và được vui mừng mãi mãi, cầu nguyện và cảm tạ Chúa không thôi. Bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với mỗi người chúng ta là như vậy. Chúng ta hãy nhớ đến lời của Chúa dạy, nhớ đến lời của Thánh Phaolô dạy trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 này, mà tự dân mình để sống cho hòa thuận với các nhóm tín hữu có những niềm tin biểu lộ khác nhau, nhưng cùng một căn bản đặt trên niềm tin và sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta không bao giờ nên tìm cách để phân rẽ, nhưng chúng ta nên hợp tác, và điều chi lành thì giữ lấy, tức là những tình thương yêu giữa anh em, chị em với nhau cùng trong một niềm tin đặt nơi căn bản Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nên duy trì. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thăm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước, uy quyền, nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.